Cái số 1 đây là bới cái lỗi, đặc biệt bới cái lỗi. Còn số 4 là phê bình cả tốt lẫn xấu, cả hay lẫn dở. Hai cái khác nhau.
Cái tốt người ta mình nói không được mà.
Không phải là không được, nhưng mà đừng mất thì giờ mà bận lòng người ta hay người ta dở. Nếu cô cứ bận tâm đến người khác ấy, thì làm sao cô trở về cái tánh của cô được. Đấy. Không ai cấm cô cả, cô vẫn có quyền. Thế nhưng mà cô đừng, đây nói là nói lỗi kinh điển. Cái kinh A Hàm này thấp, phải học Pháp Hoa cơ mới là lớp cao đẳng. Đấy. Thì cái ấy là không nên. Khinh mạn là từ cái tâm. À mà đây đang nói về chánh ngữ. Phải.
Chánh ngữ là không được nói lời khinh mạn như vậy.
Mà thầy thấy ở cái phần khinh mạng pháp sư là thí dụ như mình nói là cái vị này giảng hay vị kia giảng dở.
Đấy, thì mình chê.
Khinh mạng khác không là thầy.
Khinh mạng là mình coi thường.
Dạ.
Thế thì coi thường
thầy thì nói dở
thầy. Tiếp đi.
Hay là Phật bạch thầy số 4 là nói việc hay dở tốt xấu của người. Số 5 là gọi tên các vị thanh văn mà chê.
Khen thì hay chứ sao không nên. Để đừng có cái ảnh hưởng. Bởi vì khi mà mình khen một vị nào, nhưng mà thầy nhớ là những cái này phải ở ngay trong trường hợp thì mới được. Nó tùy trường hợp. Khi đối với những người tại gia thì mình nên khen. Khen các vị thanh văn để người ta phát tâm cúng già, để người ta có phước, để người ta kết duyên với đạo giải thoát. Thế nhưng ví dụ như đối với những các vị mà tu hạnh Bồ Tát thì mình mới không khen. Không khen các vị thanh văn để các vị Bồ Tát đừng bắt chiếc, đừng chạy theo. Thế cho nên nó tùy cơ, tùy cái chỗ, cái việc làm mà mình phải cẩn thận. Thì đây Ngài chỉ tóm lại là nói mấy cái thiết yếu, nhưng mà mình phải tùy chỗ, tùy việc.
Phật số 7 là tâm không oán thì miệng mới dịu hòa.
Muốn tu cái miệng thì trước hết phải tu cái gì?
Dạ, tu cái tâm.
Phải tu cái tâm.
Nếu
cái tâm của mình ấy mà đang, mình có cái chỗ mình phiền nhọc, mình đang bực bội, thì trong cái lúc thiệt, cái lời nói của mình lúc bây giờ làm sao nó dịu hòa được. Thế mà bây giờ mình cần phải tránh ngữ, tức là cái lời nói phải hòa nhã. Thế cho nên phải giữ cái tâm của mình bình an, để cái lời nói của mình lúc nào nó cũng được bình an. Tùng pháp đại thừa là thế nào cũng phải tùy. Với cái người người ta chưa có khả năng nhận được những cái sâu, những cái cao, thì mình nên nói những pháp thấp cho người ta nghe, chứ không nên cố chấp. Đây là nghĩa là có cái ý mình trong lòng mình mong đem đại thừa cho mọi người học, chứ không phải là có cái tâm mà định chỉ dạy người ta tiểu thừa. Có nhiều vị có cái tâm ham thích các pháp tiểu thừa, thế rồi chỉ dạy tiểu thừa thôi. Ở đây khuyên mình không nên thế. Mình nên ham đại thừa, mình nên học đại thừa và giảng dạy đại thừa. Thế nhưng mà với cái người người ta chưa tới trình độ thì mình nên đem pháp tiểu thừa. Bởi vì pháp tiểu thừa tức là nòng cốt, nền tảng của đại thừa. Chứ không có nên là quyết định chỉ đem đại thừa dạy người ta, rồi thì với ai cũng không dạy tiểu thừa, thì cái là cái nguy hiểm. Bởi vì đại thừa là có đại thì phải có tiểu làm nòng cốt, làm nền tảng đã, rồi nó mới lên đại được. Cái đứa trẻ nào nó cũng phải từ nhỏ cho nó mới có lớn.